Làm thế nào để có một phúc âm hiệu quả? Ngày nọ, một vị Tổng thống Mỹ đi đến nhà thờ và sau đó vợ của ông đã hỏi ông là sứ điệp của vị mục sư đó nói về điều gì. Ông ta trả lời, nói về tội lỗi. Người vợ hỏi, ông ta nói về tội lỗi như thế nào? Vị Tổng thống nói với bà vợ, ồ, ông ta chống lại tội lỗi. Người ta mong điều đó. Vấn đề là nên làm gì về tội lỗi đây? Người ta cần chiến thắng trên tội lỗi trong đời sống cá nhân của họ. Họ cần cảm thấy được tẩy sạch, được tha thứ. Nhiều điều mà một người sẽ nói cho bạn biết rằng anh ta sẽ không lên thiên đàng, nhưng anh ta không biết làm gì để giải quyết vấn đề nan giải này. Chúng ta phải chuyên về cách để đem người ta ra khỏi vũng bùn, cách để được tẩy sạch bởi huyết báu của Chúa Giê-xu, cách để nhận sự đảm bảo và lời chứng của Đức Thánh Linh. Đây là những đề tài quan trọng. Tôi luôn luôn đứng trước đám đông lớn, nói bất cứ điều gì kém hơn phúc âm thì đó là điều gian ác. Cảm tạ Chúa, tôi có một phúc âm, một sứ điệp tích cực về quyền năng và hy vọng. Sau đó tôi thấy một nguồn suối tình yêu của Đức Chúa Trời phun ra, những suối chữa lành tuôn chảy đủ mọi hướng. Tình yêu của Chúa sờ đến tấm lòng con người, những người nam và người nữ đã mở ra với Đức Chúa Trời. Họ thường có ít của cải ở thế gian này, nhưng về vấn đề, họ được sở hữu, được là của cải của Đức Chúa Trời. Sự đảm bảo, sự bình an và sự vui mừng là điều mà không có nhà máy nào sản xuất, không có cửa hiệu nào bán và cũng không có ai cung cấp. Chúng ta là những đại sứ của Đấng Christ. Phúc âm là một sự đối chất giữa Đức Chúa Trời và tội nhân. Đừng giảm thiểu, chỉ để giới thiệu lấy lòng. Sứ điệp của chúng ta phải mang ảnh hưởng lớn. Chúng ta có một lời từ vua, nó có thứ tự ưu tiên cấp bách. Những người giảng phúc âm không phải là một cậu bé làm việc vặt để đem thư đã đóng dấu, nhưng mà là người nói về một vị vua và hiểu được ý định của vị vua đó. Nó không phải là sứ điệp dành cho bất cứ mọi người tình cờ ở trong nơi mà người ta không thể nghe. Phúc âm không được sai đến cho những người có mối quan tâm đối với tôn giáo. Nó dành cho tất cả mọi người, sang cũng như hèn, không có tay vị. Đức Chúa Trời đang phán, ta phán và tội nhân nên đáp lại, còn đang lắng nghe. Phúc âm không phải là một lời đề nghị, cũng không phải là một tư tưởng cao xa hay là một sự bàn cãi liên tục. Giảng phúc âm không có nghĩa là nêu ra một đức tin chánh thống trong lối nói hay giống như cuộc đối thoại của kịch sĩ. Đối với một màn kịch không diễn, nó cũng không phải điều hay thay đổi mà là một chiếu chỉ từ vua, tức là Đức Chúa Trời, tin hoặc là hư mất. Bởi vì Đức Chúa Trời bây giờ đã truyền hết thảy mọi người khắp nơi phải ăn năn. Kế đó, chúng ta công bố Chúa Giê-xu là đấng chữa lành đối với chúng tôi. Khuôn mẫu của chúng tôi là Chúa, đấng công bố sự tự do và bày tỏ sự tự do ấy là gì qua việc chữa lành người bệnh. Sự giải cứu bao gồm sự chữa lành phép lạ, sự chữa lành thiên thượng. Một số người nghĩ rằng sự chữa lành là một kết quả tình cờ gắn liền với phúc âm. Không bao giờ, nó là một phần của sứ điệp. Chúng ta rao giảng toàn bộ phúc âm cho tất cả mọi người. Sức khỏe thể lý là một phần của toàn bộ kiện hàng. Nó là một món quà đặc biệt của Đức Chúa Trời. Phúc âm tự nó là một phép lạ và bạn không thể lấy phép lạ ra khỏi phúc âm. Giảng phúc âm không có phép lạ thì mang lại sản phẩm không có phép lạ. Mà đáng tiếc thay, một số hội thánh lại giảng như vậy. Nó không dạy cho tâm linh tội lỗi mà cho những người nam người nữ tội lỗi đang đau khổ trong thân xác vì tội lỗi của họ. Chúa Giê-xu tha thứ và chữa lành như là một phần của tiến trình. Đây là cách mà phúc âm được rao giảng, do sự thể hiện Đức Thánh Linh và quyền năng. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 4. Nếu không thì làm sao phúc âm có thể là sự thể hiện quyền năng nếu chỉ toàn là thuộc linh mà không phải là thuộc thể? Đấng Christ là đấng chữa lành, sự chữa lành của Ngài hướng đến mọi cách, mọi hướng đối với tâm linh, hồn, thể xác, tâm trí và hoàn cảnh. Sự chữa lành cũng chứa đựng uy quyền để đuổi quỷ. Đôi lúc ma quỷ là nguyên nhân trực tiếp đằng sau bệnh tật và sự áp chế, nhưng không phải mọi bệnh tật và yếu đuối đều do ma quỷ. Chúa Giê-xu đã phân biệt rõ ràng, hãy chữa lành người bệnh, đuổi quỷ. Ma-thi-ơ chương 10 câu 8. Sự sức dầu của phúc âm đầu trên Chúa Giê-xu để chữa lành người bệnh và sự sức dầu của Đức Chúa Trời đầu trên tôi tớ của Ngài ngày nay cũng có nhiều mục đích. Dĩ nhiên, chỉ nhấn mạnh vào sự chữa lành là điều sai trật và đánh giá thấp thì cũng là điều sai trật luôn. Người ta luôn rơi vào một trong hai thái cực. Một số nhà truyền giảng chỉ giảng về sự chữa lành thân thể, chắc chắn có nhiều điều kỳ diệu xảy ra nơi nào có đức tin, nhưng người ta không nghe được sứ điệp cứu rỗi ra khỏi tội lỗi. Có ích gì cho người ta được khỏe mạnh trong thân thể mà lại bị ném vào hỏa ngục? Đó là lý do trong chức vụ chúng tôi không nói về chiến dịch chữa bệnh, mà là chiến dịch phúc âm. Nếu chúng ta đặt hết trọng lượng về một bên con tàu thì chắc nó sẽ chìm. Để dạy Chúa Giê-xu mà không chữa lành thì là trình bày Chúa Giê-xu không thuộc Kinh Thánh, cũng giống như chúng ta không dạy Chúa Giê-xu cứu rỗi. Phần thứ ba là Chúa Giê-xu đấng báp têm trong Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu đấng báp têm trong lửa chứ không phải trong nước. Ngài không chỉ là đấng ban tiếng lạ hay đấng ban ân tứ thuộc linh, Ngài sai phái Đức Thánh Linh. Trong tất cả các chiến dịch của chúng tôi cầu nguyện cho những người nhận được báp têm trong Thánh Linh. Tôi không hổ thẹn về phước lành quý giá này, tôi không giữ lại cách mù mờ cho đến khi người ta hiểu. Nó là một phần của phúc âm, tôi không hổ thẹn về phúc âm của Đấng Christ. Sứ đồ Phi-e-rơ đã giảng toàn bộ phúc âm trong sứ điệp đầu tiên, bao gồm ân tứ Thánh Linh, vì thế tôi cũng làm như vậy. Ngày lễ ngũ tuần không chỉ là lễ truyền giảng, nó cũng là một đặc sủng mạnh mẽ. Bao lâu Hòa Thánh nhấn mạnh về báp têm Đức Thánh Linh, thì Đức Thánh Linh sẽ kích thích việc truyền giáo và làm chứng. Nó giống như một bông hoa, truyền bá phúc âm và Thánh Linh tự nó chứa đựng hạt giống về sự an ninh và sự sinh sôi của nó.